Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Làm Sao Con Thấu Hiểu qua tiếng hát của Mai Thảo.
Sao con thấu hiểu đoạn đường đến vô tha? Làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với xót xa? Giê-xu đã phải mang trên đoạn đường vô tha. Chúa ơi, làm sao người mang đau đớn này? Làm sao cha nín lặng, con trời phải mang hình. Một mình trên đường vắng xa, chợt lòng con gọi Giê-xu, gọi rất thiết tha. Người hỡi Chúa cha, nếu đường con đi dù có lắm khó khăn, nào sánh với cô tha Giê-xu đi qua. Làm sao con thấu hiểu đoạn đường Chúa đã qua? Làm sao con biết được từng giọt máu tuôn ra, từng giọt máu mang theo ân tình thật ngọt ngào. Chúa ơi, vì con mang lỗi lầm, Ngài đem thân gánh chịu thập hình ở Gô-tha. Sao con thấu hiểu đoạn đường đến Gô-tha? Làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với xót xa? Giê-xu đã phải mang trên đoạn đường Gô-tha. Chúa ơi, làm sao người mang đau đớn này? Làm sao cha nín lặng, con trời phải mang hình. Một mình trên đường vắng xa, chợt lòng con gọi Giê-xu, gọi rất thiết tha. Người hỡi Chúa cha, nếu đường con đi dẫu khó Giêsu đi qua. Làm sao con thấu hiểu, làm sao con biết được đoạn đường đến Gô-tha.
Biết Đức Chúa Trời, chương 14, Đức Chúa Trời là thẩm phán. Bạn có tin vào sự đoán phạt thiên thượng không? Tôi muốn nói là bạn có tin có một Đức Chúa Trời hành động như một thẩm phán của chúng ta không? Dường như có nhiều người không tin. Nói với họ về Đức Chúa Trời là một người cha, người bạn, người giúp đỡ, là đấng yêu thương chúng ta bất chấp mọi yếu đuối, ý nghĩ điên rồ và tội lỗi của chúng ta, thì gương mặt họ sáng lên. Ngay lập tức bạn bắt sống được với họ. Nhưng nói với họ về Đức Chúa Trời là vị quan tòa, thẩm phán thì họ cau mày và lắc đầu. Tâm trí họ trùng lại trước ý nghĩ như vậy. Họ thấy khó chịu và không phù hợp. Nhưng có ít điều được nhấn mạnh rõ ràng trong Kinh Thánh hơn là thực tế công việc của Đức Chúa Trời trong vai trò thẩm phán. Thẩm phán là từ ngữ thường được dùng cho Ngài. Khi cầu thai cho Sodom, một thành phố đầy dẫy tội ác mà Đức Chúa Trời sắp tiêu diệt, Abraham đã kêu lên: đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công chính sao? Sáng Thế Ký chương 18 câu 25. Kết thúc tối hậu thư gửi cho những kẻ xâm lược người Ammon, Giê-phthê tuyên bố: ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi đã làm quấy cùng ta mà hãm đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét ngày nay xét đoán giữa dân Israel và dân Ammon. Các quan sát chương 11 câu 27. Tác giả Thi Thiên tuyên bố Đức Chúa Trời là đấng đoán xét. Thi Thiên 75 câu 7. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy đoán xét thế gian. Thi Thiên 82 câu 8. Trong Tân Ước, tác giả thư Hebrew nói Đức Chúa Trời là quan án của mọi người. Hebrew chương 12 câu 23. Đây cũng không phải chỉ là vấn đề từ ngữ, thực tế về sự đoán phạt thiên thượng được công bố trong từng trang trong lịch sử Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán xét Adam và Eva, đuổi họ ra khỏi vườn và rủa sả cuộc sống tương lai trên đất của họ. Sáng Thế Ký chương 3. Đức Chúa Trời trừng phạt thế gian trong thời Noe, sai cơn nước lục tiêu diệt loài người. Sáng Thế Ký từ chương 6 đến chương 8. Đức Chúa Trời đoán phạt Sodom và Gomorrah, chôn vùi chúng trong thảm họa như núi lửa. Sáng Thế Ký chương 18 và chương 19. Đức Chúa Trời hình phạt những đốc công người Ai Cập của dân Israel như Ngài đã báo trước. Sáng Thế Ký chương 15 câu 14. Ném ra sự kinh khủng của 10 tai vạ. Xuất Ê-díp-tô Ký từ chương 7 đến chương 12. Đức Chúa Trời xét xử những người thờ lại con bò vàng, dùng người Lê-vi làm người hành hình cho Ngài. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 32 từ câu 26 đến câu 35. Đức Chúa Trời xét xử Na-đáp và A-bi-hu vì đã dâng cho Ngài thứ lửa lạ. Lê-vi Ký chương 10 câu 1 trở đi. Cũng như sau này, Ngài đoán phạt Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram bị cơn động đất nuốt chửng. Đức Chúa Trời hình phạt A-can vì ăn cắp đồ thánh, ông và cả gia đình bị tiêu diệt. Giô-suê chương 7. Đức Chúa Trời hình phạt Israel vì bất trung với Ngài sau khi họ vào Canaan, khiến họ rơi vào ách thống trị của nhiều dân tộc. Các quan sát chương 2 câu 11 trở đi và chương 3 câu 5 trở đi, chương 4 từ câu 1 trở đi. Trước khi họ vào đất hứa, Đức Chúa Trời cảnh báo họ bị lưu đày sẽ là hình phạt cuối cùng cho sự bội đạo, và rốt cuộc sau nhiều lần cảnh cáo bởi các tiên tri, Ngài đã đoán phạt họ bằng cách thực hiện lời cảnh báo đó. Vương quốc phía Bắc, Israel, ở dưới sự giam cầm của Assyria, còn vương quốc phía Nam, Judah, thì không chống lại nổi người Babylon. Các Vua thứ nhì, chương 17, chương 22, câu 15 trở đi, chương 23, câu 26 và câu 27. Tại Babylon, Đức Chúa Trời đoán phạt cả Nebuchadnezzar và Belshazzar vì sự bội đạo của họ. Nebuchadnezzar được cho thêm thời gian để sửa sai, còn Belshazzar thì không. Daniel chương 4 câu 5. Câu chuyện về sự đoán phạt thiên thượng không chỉ giới hạn trong Cựu Ước. Trong Tân Ước, sự đón phạt giáng trên người Do Thái vì từ chối Đấng Christ. Matthew chương 21 câu 43 và câu 44. Tesalonica thứ nhất chương 2 câu 14 trở đi. Trên Anani và Sapphira vì nói dối Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 5. Trên Herod vì sự kiêu ngạo. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 21 trở đi. Trên Elima vì chống đối phúc âm. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 8 trở đi. Trên các tín hữu tại Corinto là những người bị bệnh tật làm cho đau đớn. Một số trường hợp dẫn đến tử vong vì sự bất kính nghiêm trọng, đặc biệt khi đề cập đến lễ tiệc thánh. Corinto thứ nhất chương 11 từ câu 29 đến câu 32. Và đây chỉ là một vài trong nhiều câu chuyện về hành động đoán phạt thiên thượng trong Kinh Thánh. Khi đi từ lịch sử Kinh Thánh sang sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, luật pháp, các sách tiên tri, các sách về sự khôn ngoan, lời dạy của Chúa Giêsu và các sứ đồ, chúng ta thấy ý tưởng về hành động phán xét của Chúa bao phủ trên mọi việc. Luật pháp Môi-se được ban cho từ Đức Chúa Trời, chính Ngài là quan án công chính và sẽ không ngần ngại giáng sự đoán phạt qua hành động quan phòng trực tiếp nếu con dân Ngài bất tuân luật pháp. Các tiên tri thật sự cũng tiếp tục chủ đề này. Phần lớn sự dạy dỗ được ghi lại của họ bao gồm phần giải thích và áp dụng luật pháp. Những lời cảnh báo về sự trừng phạt đối với những người không tôn trọng pháp luật và không ăn năn. Họ dành nhiều khoảng thời gian để rao giảng về sự phán xét hơn là để dự đoán về Đấng Mêsia và vương quốc của Ngài. Trong văn chương về sự khôn ngoan cũng xuất hiện quan điểm như vậy. Một điều chắc chắn cơ bản nằm dưới mọi cuộc tranh luận về các vấn đề trong cuộc sống trong Gióp và truyền đạo, cũng như trong các câu cách ngôn thực tế của sách Châm Ngôn, là Đức Chúa Trời sẽ đem sự đoán xét đến cho các ngươi. Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kinh nghiệm hơn hết, hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy. Truyền đạo chương 11, câu 9, chương 12, câu 14. Những người không thật sự đọc Kinh Thánh thì tự tin, cam đoan với chúng ta rằng, khi đi từ Cổ Ước sang Tân Ước, thì chủ đề và sự phán xét thiên thượng cũng lặng lẽ biến mất. Nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ Tân Ước, thậm chí với cách qua loa nhất, ngay lập tức chúng ta cũng thấy rằng Cựu Ước nhấn mạnh hành động của Đức Chúa Trời là một quan án không hề suy giảm, mà thật ra là nhấn mạnh thêm. Toàn bộ Tân Ước bị bao phủ bởi sự chắc chắn về ngày phán xét toàn bộ thế giới sẽ đến. Và bởi vấn đề nảy sinh từ đó, làm sao chúng ta là tội nhân có thể có mối quan hệ đúng đắn với Chúa trong khi ngày đó chưa đến? Tân Ước hướng về ngày phán xét, ngày thịnh nộ, cơn thịnh nộ hầu đến, và tuyên bố Chúa Giêsu, Chúa cứu thế từ trời, cũng là quan án được chỉ định từ thiên thượng. Vị quan tòa đứng trước cửa, Gia Cơ chương 5 câu 9, sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết, Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 5. Quan án công chính sẽ ban cho Phao-lô mão triều thiên, Ti-mô-thê thứ nhì chương 4 câu 8 là cứu Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 42. Phao-lô nói với người Athens, Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công chính đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 31. Còn với người Roma thì ông viết, Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kinh nghiệm của loài người y theo tin lành tôi. Roma chương 2 câu 16. Chính Chúa Giêsu cũng nói như vậy, Cha đã giao trọn quyền phán xét cho con, đã ban quyền thiên hành sự phán xét cho con. Vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Bản Kinh Thánh tiếng Anh hiện đại dịch, sẽ sống lại để nghe sự phán quyết cuối cùng của họ. Giăng chương 5 câu 22, câu 27 đến câu 29. Chúa Giêsu của Tân Ước, Đấng cứu thế của thế gian, cũng là vị quan tòa của thế gian. Đặc điểm của quan án, thẩm phán. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Khái niệm về người cha hay Chúa Giêsu là một vị quan án bao gồm điều gì? Có ít nhất bốn ý. Ý thứ nhất, thẩm phán là người có thẩm quyền. Trong thế giới thời Kinh Thánh, vua luôn luôn là vị quan tòa tối cao, vì ông là người có thẩm quyền cai trị cao nhất. Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời là quan án của thế giới, cũng trên nền tảng này là Đấng tạo hóa chúng ta. Ngài sở hữu chúng ta và là chủ nhân của chúng ta. Ngài có quyền từ bỏ chúng ta, cho nên Ngài có quyền ban hành luật pháp cho chúng ta và ban thưởng tùy theo chúng ta có vâng giữ luật hay không. Trong hầu hết các nhà nước hiện đại, cơ quan lập pháp và hành pháp được tách rời để quan tòa không ban luật mà ông thực thi. Nhưng trong thế giới cổ đại thì không như vậy, và với Đức Chúa Trời cũng không. Ngài vừa là đấng ban luật pháp, vừa là thẩm phán. Ý thứ hai, thẩm phán là người ủng hộ điều tốt và điều thiện. Quan niệm hiện đại cho rằng quan án phải lạnh lùng và bình thản là điều không có trong Kinh Thánh. Quan án theo Kinh Thánh phải là người yêu công lý và luật lệ và ghét mọi sự ngược đãi giữa con người với nhau. Một vị quan án bất công là người không quan tâm đến việc nhìn thấy điều thiện thắng hơn điều ác. Theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, đó là người quái dị. Kinh Thánh cho chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời yêu sự công chính và ghét sự bất công, rằng hình mẫu của một vị quan tòa lý tưởng hoàn toàn ủng hộ điều tốt và điều thiện được đáp ứng cách trọn vẹn trong Ngài. Ý thứ ba, thẩm phán là người khôn ngoan để nhận biết sự thật. Trong thế giới thời Kinh Thánh, nhiệm vụ đầu tiên của một thẩm phán là tìm hiểu chắc chắn các sự kiện trong vụ kiện ông phân xử. Không có hội đồng xét xử, trách nhiệm của ông và của chỉ một mình ông là đặt vấn đề, đối chất, tìm ra điều dối trá và chọc vào sự lảng tránh để xác minh vấn đề thật sự là như thế nào. Khi mô tả hình ảnh Đức Chúa Trời xét xử, Kinh Thánh nhấn mạnh sự toàn tri và khôn ngoan của Ngài là đấng dò xét lòng người và tìm ra sự thật. Không gì có thể che giấu được Ngài. Chúng ta có thể lừa dối con người, chứ không thể lừa gạt Đức Chúa Trời. Ngài biết chúng ta và xét đoán chúng ta theo đúng bản chất của chúng ta. Khi Abraham gặp Chúa trong hình dạng con người tại cây dẻ bộp ở Mamre, Ngài làm cho Abraham hiểu rằng Ngài đang trên đường đến Sodom để xác minh sự thật về tình trạng đạo đức ở đó. Đức Giê-hô-va phán rằng tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrơ thật là quá. Tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Sáng Thế Ký chương 18 từ câu 20 đến câu 21. Và luôn luôn như vậy, Đức Chúa Trời sẽ biết. Ngài xét xử theo sự thực tế cũng như sự thật về đạo đức. Ngài xét đoán những bí mật của con người, chứ không chỉ vẻ bên ngoài. Không phải vô ích khi Phao-lô nói, chúng ta thải điều trình diện trước tòa án Đấng Christ. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 10. Ý thứ tư, thẩm phán là người có quyền lực để thi hành án. Thẩm phán thời hiện đại chỉ tuyên án mà thôi. Một bộ phận khác của cơ quan hành pháp sau đó sẽ thi hành án. Thế giới cổ đại cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thi hành án của chính Ngài. Ngài ban luật pháp và tuyên án rồi trừng phạt. Mọi trách nhiệm xét xử đều kết hợp trong Ngài. Sự báo trả. Từ những điều đã nói, chúng ta thấy rõ sự tuyên bố của Kinh Thánh về công việc của Chúa trong vai trò một quan án là một phần của lời chứng về bản tính Ngài. Nó khẳng định điều đã được nói đâu đó về sự trọn vẹn đạo đức, sự ngay thẳng và công chính của Ngài, sự khôn ngoan, toàn tri và toàn năng của Ngài. Nó cũng cho thấy thực chất của sự công bằng, bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời là sự trừng phạt, làm cho con người điều họ xứng đáng được nhận, vì đây là đặc điểm cơ bản trong công việc của một vị thẩm phán. Lấy thiện báo thiện, lấy ác trả ác là chuyện tự nhiên đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi nói đến sự phán xét cuối cùng, Tân Ước luôn diễn đạt bằng thuật ngữ báo trả hay báo ứng. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi người tùy theo việc họ làm. Matthew chương 16 câu 27, Khải Huyền chương 20 câu 12 và câu 13. Phao-lô nói thêm, đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công chính, thì báo cho họ sự giận và cơn thịnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng trên mọi người làm ác, nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Roma chương 2, từ câu 6 đến câu 11. Nguyên tắc báo trả áp dụng cho tất cả. Cơ đốc nhân lẫn người chưa tin đều sẽ nhận lãnh tùy theo việc họ làm. Phao-lô ngụ ý của cả cơ đốc nhân khi nói: bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mọi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 10. Do đó, sự báo trả là sự bày tỏ tự nhiên và đã được định trước của bản tính thiên thượng. Đức Chúa Trời đã quyết định làm quan án cho từng người, ban thưởng cho mọi người tùy việc họ làm. Sự báo trả là luật đạo đức không thể tránh được của sự sáng tạo. Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm cho mọi người nhận lãnh điều xứng đáng cho mình, không sớm thì muộn. Nếu không phải bây giờ thì là sau này. Đây là một trong những sự thật thiết yếu của cuộc sống và được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Hết thảy chúng ta đều biết trong lòng rằng đây là điều đúng đắn, đúng phải là như vậy. Giống kẻ cướp, với lý do là không xác đáng lắm, chúng ta thường than phiền là không có sự công bằng. Tác giả Thi Thiên nhìn thấy người ngay lành bị bắt nạt, còn kẻ ác chẳng bị khổ nạn như người khác, mà lại còn thịnh vượng và bình an. Thi Thiên 73. Nan đề của ông được lặp lại nhiều lần trong kinh nghiệm của con người. Nhưng bản tính của Đức Chúa Trời bảo đảm rằng mọi bất công một ngày kia sẽ được bênh vực khi Ngài thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Roma chương 2 câu 5 đến. Sự báo trả sẽ chính xác, bất công trong vũ trụ sẽ không còn ám ảnh chúng ta nữa. Đức Chúa Trời là quan án nên sự công bằng sẽ được thực thi. Vậy thì tại sao chúng ta lại tránh xa ý nghĩ rằng Đức Chúa Trời là thẩm phán? Tại sao chúng ta cảm thấy ý nghĩ đó không xứng đáng với Ngài? Sự thật đó là một phần sự toàn hảo đạo đức của Đức Chúa Trời chính là sự toàn hảo trong phán xét. Lẽ nào một Đức Chúa Trời không quan tâm đến sự khác biệt giữa thiện và ác lại là một đấng tốt lành và tuyệt vời sao? Lẽ nào một Đức Chúa Trời không phân biệt giữa những kẻ hung bạo của lịch sử, những người theo Hitler chẳng hạn, nếu chúng ta dám nói tên, và những người thánh của Ngài là những người đáng khen ngợi về đạo đức và toàn vẹn sao? Không quan tâm đến đạo đức sẽ là điều không trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. Nhưng không phán xét thế gian sẽ thể hiện sự vô cảm về đạo đức. Vì thế, bằng chứng cuối cùng cho thấy Đức Chúa Trời là một đấng đạo đức toàn vẹn chứ không dửng dưng, vô cảm với vấn đề thiện ác, đó là việc Ngài cam kết sẽ phán xét thế giới này. Rõ ràng là sự thật về sự phán xét thiên thượng phải có một ảnh hưởng trực tiếp trên quan điểm của chúng ta về cuộc sống. Nếu biết rằng đến cuối cùng chúng ta sẽ phải đối diện sự phán xét trừng phạt thì chúng ta sẽ sống không giống như vậy. Nhưng phải nhấn mạnh rằng chúng ta không nên nghĩ đến giáo lý về sự phán xét thiên thượng, đặc biệt là sự xét xử cuối cùng, trước tiên như là ông kẻ để làm cho con người sợ mà mặc lấy vẻ công chính bên ngoài. Đúng là giáo lý này có những hàm ý khủng khiếp cho người bất kính, nhưng động lực chính là sự bày tỏ bản tính đạo đức của Đức Chúa Trời và truyền đạt ý nghĩa đạo đức cho con người. Leon Morris đã viết: giáo lý về sự phán xét sau cùng nhấn mạnh trách nhiệm khai trình của con người và sự chắc chắn rằng sự công chính cuối cùng sẽ chiến thắng mọi điều ác, vốn là phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại. Trách nhiệm khai trình đem lại giá trị cho những hành động khiêm tốn nhất, còn sự chắc chắn đem đến sự bình tĩnh và bảo đảm cho những ai đang ở chỗ nguy hiểm của cuộc chiến này. Giáo lý này mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Quan điểm cơ đốc về sự phán xét có nghĩa là lịch sử tiến về đích. Sự phán xét bảo vệ ý tưởng chiến thắng của Đức Chúa Trời và của điều thiện. Thật không thể hiểu nổi nếu như mâu thuẫn hiện tại giữa cái thiện và cái ác lại phải tồn tại suốt cõi đời đời. Không, sự phán xét có nghĩa là điều ác sẽ bị đánh bại một cách thẳng thừng, dứt khoát và chắc chắn. Sự phán xét nghĩa là đến cuối cùng, ý muốn Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện cách trọn vẹn. The Biblical Doctrine of Judgments, trang 72. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi có Giê-xu bạn vô đôi, ngày đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngay, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con, tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài, tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,